Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, 18 tháng 12, năm 2008, gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhân ngày Hòa bình Thế giới, mùng 1 tháng Giêng năm 2009. Sau đó là các tiết mục. Mỗi tuần một sự kiện, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền, và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói: sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước là một trong những dấu hiệu tiến bộ của nhân loại. Ngài đã khẳng định điều này hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 12, khi viếng thăm tòa đại sứ Italia ở tòa thánh. Đức Thánh Cha nói: giáo hội không những công nhận và tôn trọng sự khác biệt và quyền tự trị của nhà nước đối với giáo hội, mà còn lấy làm vui thích khi xem nó là một trong những bước tiến bộ lớn lao của con người. Sự tách biệt này là một điều kiện căn bản đối với quyền tự do của giáo hội và là việc thi hành sứ mạng phổ quát mang ơn cứu độ cho muôn dân của giáo hội. Chuyến viếng thăm ngắn ngủi này có lợi cho việc tái khẳng định giáo hội ý thức rất rõ rằng sự khác biệt giữa điều thuộc về Caesar và điều thuộc về Thiên Chúa nằm trong cơ cấu căn bản của Kitô giáo. Đồng thời, giáo hội cảm thấy rằng nghĩa vụ của mình, theo như quy luật của học thuyết xã hội, vốn được phát triển từ điều rập khuôn theo bản chất của mỗi con người, là đánh thức những sức mạnh tinh thần và luân lý trong xã hội, đóng góp vào việc mở ra những nguyện vọng đối với các nhu cầu đích thực của sự thiên hảo. Trong việc phục hồi giá trị và những nguyên tắc luân lý sở hữu, không chỉ trong đời sống riêng tư, nhưng về cơ bản, đúng hơn là cho đời sống cộng đồng, giáo hội đóng góp phần mình để đảm bảo và làm thăng tiến phẩm giá mỗi người và lợi ích chung của xã hội. Trong ý nghĩa này, sự cộng tác đầy mong muốn giữa giáo hội và nhà nước thật sự được đáp ứng. Tin Vatican. Tòa Thánh vừa cho công bố rằng Đức Thánh Cha đã chọn các chủ đề cho Ngày Đại hội Giới Trẻ năm 2009 và 2010 để xây dựng một hành trình thiêng liêng dẫn đến cao điểm là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được dự trù tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2009 sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá năm tới tại Roma và tại mỗi giáo phận, với chủ đề là chúng ta đã đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống. Vào năm 2010, Ngày Giới Trẻ cũng sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá tại tất cả các giáo phận với chủ đề Thưa Thầy Nhân Lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Hai cuộc cử hành này sẽ dẫn tới Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, được dự trù vào tháng 8 năm 2011, từ ngày 16 đến ngày 21, với chủ đề anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô. Hãy dựa vào đức tin vững mạnh mà anh em đã được thụ huấn. Tin Việt Catholic. Nguy cơ của làn sóng bách hại các Kitô hữu Ấn Độ trong dịp lễ Giáng sinh. Ngày 25 tháng 12 tới đây, nhân dịp lễ Giáng sinh, một nhóm ấn giáo cuồng tín trong bang Uttar Pradesh sẽ tổ chức một buổi lễ tiếp nhận 11.000 Kitô hữu trở lại với ấn giáo. Họ cho biết muốn tổ chức lễ trở lại ấn giáo của các tín hữu Kitô nói trên đúng ngày lễ Giáng sinh, vì các thừa sai Kitô dùng lễ này để quyến rũ tín đồ ấn giáo nghèo bỏ ấn giáo để theo Kitô giáo. Các quan sát viên độc lập coi các lời tố cáo này là các vu khống không có nền tảng, và họ cũng nghi ngờ số Kitô hữu trở lại Ấn giáo. Trong khi đó, phía Kitô giáo đã tổ chức một chiến dịch hòa bình nhằm củng cố cuộc sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô và Ấn giáo trong bang Orissa. Chính Đức cha Rafael Srinath, tổng giám mục Cuttack, Bhubaneswar, thủ phủ bang Orissa, đã cho biết như trên trong một cuộc điện đàm với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Đức cha cũng cho biết một phái đoàn gồm các vị lãnh đạo cấp cao của chính quyền liên bang New Delhi sẽ đi thăm quận Kandamal, là nơi đã xảy ra các cuộc bách hại bạo lực chống lại Kitô hữu từ ngày 23 tháng 8 cho tới tháng 10 năm nay. Phái đoàn viếng thăm gồm 150 nhân viên và giáo chức. Mục đích chuyến viếng thăm là để thuyết phục các nhóm Ấn giáo cuồng tín có các tương quan chung sống hòa bình với các Kitô hữu. Vì thực ra các Kitô hữu không phải là một đe dọa đối với các tín hữu Ấn giáo. Tin Torino. Đức tổng giám mục Guatemala là Đức Hồng y Rodolfo Quezada Toruno mời gọi các tín hữu trong nước đừng biến ngày lễ Giáng sinh thành dịp chỉ để trao đổi cho nhau những món quà. Và nên nhớ rằng Đức Kitô không thể bị thay thế và nên tập trung vào những nghi lễ Giáng sinh của chúng ta. Trong bài huấn dụ mục vụ cho mùa vọng và Giáng sinh của Ngài, Đức Tổng Giám mục nói rằng, không thể nào để lễ Giáng sinh trở thành dịp để mua bán, để trao đổi những món quà, để trở thành một lễ hội của trẻ em hay những lễ lạc mang tính trần tục. Ngài mời gọi các tín hữu hãy hiểu thời gian mùa vọng như cuộc hành trình thiêng liêng hướng về Giáng sinh, và không cho phép nó bị nuốt chửng bởi bầu khí tiêu thụ của thời đại. Đức Hồng Y nói rằng, quan cảnh Giáng sinh nên là những bàn thờ nhỏ trong nhà, nơi cầu nguyện, phản tỉnh và có nội dung thiêng liêng sâu sắc. Ngài cũng khuyến khích những người Guatemala giản dị hơn trong việc kỷ niệm lễ Giáng sinh của họ bằng cách bắt chước Chúa Giêsu, người được sinh ra, sống và chết trong sự nghèo khó. Một người Kitô hữu tốt lành không bao giờ rơi vào nanh vuốt của một xã hội tiêu thụ. Việc xem vật chất như một sự cần thiết và phải bằng mọi giá để kiếm được là một hình thức mới của sự nô lệ. Xin cho tất cả chúng ta nhận ra lý do khác nữa trong dịp mừng lễ này, để phù hợp với niềm tin của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội của chúng ta. Tin New York. Sáng ngày 12 tháng 12, lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, Đức Hồng Y Avery Dallas đã qua đời tại Đại học dòng tên Fordham ở New York vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng, hưởng thọ 90 tuổi. Đức Hồng Y Dallas sinh ngày 24 tháng 8 năm 1918 tại New York. Cụ thân sinh của Ngài chính là cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Foster Dulles. Trước đây, Ngài là một người theo đạo Tin Lành, nhưng đã gia nhập đạo Công giáo trong khi học ở Đại học Harvard. Năm 1946, Ngài gia nhập dòng tên và được trao tác vụ linh mục năm 1956. Sau một năm sống ở Đức, Ngài theo học thần học tại Đại học Gregorian ở Roma và nhận bằng tiến sĩ năm 1960. Mặc dù các tu sĩ dòng tên thường không đảm nhận các phẩm trật trong giáo hội, nhưng Ngài đã được Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị tấn phong Hồng Y vào ngày 21 tháng 2 năm 2001 để tri ân những đóng góp to lớn của Ngài trong giáo hội. Điểm đặc biệt là Ngài là một Hồng Y nhưng không có chức giám mục như thường thấy. Ngài vẫn là một linh mục. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2009.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Hòa Bình Thế Giới mùng 1 tháng Giêng năm 2009 mang tựa đề Bài trừ đói nghèo, xây dựng hòa bình gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là lời mở đầu. Phần thứ hai nói về nghèo đói và những hệ lụy về luân lý. Phần thứ ba nói về sự chiến đấu chống nghèo đói và tình liên đới hoàn cầu. Thứ tư là phần kết luận. Trong bài thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu và nửa phần thứ hai nói về sự nghèo đói và những hệ lụy về luân lý. Hôm nay, chúng tôi xin được phép đọc tiếp phần thứ hai. Đức Thánh Cha đã viết tiếp nơi số 5 trong phần thứ hai như sau. Một lĩnh vực thứ ba cần chú ý trong các chương trình chiến đấu chống nghèo đói, và nó chứng tỏ chiều kích luân lý nội tại của chương trình này. Đó là tình trạng nghèo đói của các trẻ em. Khi gia đình lâm vào tình trạng nghèo đói, thì các trẻ em là những nạn nhân dễ bị thương tổn nhất. Hầu như một nửa những người sống trong nghèo đói cùng cực ngày nay là trẻ em. Đứng về phía các trẻ em khi cứu xét vấn đề nghèo đói sẽ giúp dành ưu tiên cho những mục tiêu có liên hệ trực tiếp tới các em. Ví dụ chăm sóc người mẹ, dấn thân giáo dục, giúp chủng ngừa, chữa trị bệnh tật và cung cấp nước uống, bảo vệ môi sinh, và nhất là dấn thân bảo vệ gia đình, cũng như quan hệ bền vững của gia đình. Khi gia đình bị suy yếu, thì những thiệt hại chắc chắn sẽ đổ trên các trẻ em. Nơi nào phẩm giá người phụ nữ và người mẹ không được tôn trọng, thì con cái là những người càng cảm thấy điều đó hơn cả. Một phạm vi thứ tư đáng được đặc biệt chú ý xét về phương diện luân lý, đó là tương quan giữa sự giải trừ võ trang và phát triển. Mức độ chi phí quân sự hiện nay trên thế giới đang gây lo âu. Như tôi đã có dịp nhấn mạnh, hiện nay, những tài nguyên lớn lao về vật chất và nhân sự đang được sử dụng cho những chi phí quân sự và cho việc võ trang. Thực tế là các tài nguyên đó bị rút từ các dự án phát triển các dân tộc, nhất là những dân nghèo túng nhất cần được giúp đỡ. Và đây là trái ngược với Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Văn kiện này đòi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia, phải thăng tiến sự ổn định và duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, với chi phí tối thiểu về nhân lực và tài lực cho việc võ trang. Tình trạng vừa nói không tạo điều kiện dễ dàng, và tệ hơn nữa, nó cản trở nghiêm trọng việc đạt tới những mục tiêu lớn về phát triển mà cộng đồng quốc tế nhắm tới. Ngoài ra, sự gia tăng thái quá các chi phí quân sự có nguy cơ đẩy mạnh cuộc chạy đua võ trang, tạo nên những vùng chậm tiến và tuyệt vọng, và do đó trở thành yếu tố gây ra bất ổn, căng thẳng và xung đột. Như vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Phaolô Đệ Lục, đã quả quyết chí lý. Phát triển chính là danh xưng mới của hòa bình. Vì thế, các nước được kêu mời hãy suy tư nghiêm túc về những lý do sâu xa nhất gây nên các cuộc xung đột, thường là do bất công khơi lên, và hãy can đảm xét mình về vấn đề này. Nếu người ta đạt tới sự cải tiến các quan hệ, thì tình trạng này sẽ giúp giảm bớt các chi phí võ trang. Các tài nguyên tiết kiệm được có thể dành cho các dự án phát triển con người và các dân tộc nghèo túng nhất. Việc dấn thân trong chiều hướng này chính là dấn thân cho nền hòa bình giữa lòng gia đình nhân loại. Lĩnh vực thứ năm liên quan tới cuộc chiến chống nghèo đói vật chất là cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, đang gây nguy hiểm trầm trọng cho việc thỏa mãn các nhu cầu cơ bản. Cuộc khủng hoảng này không phải vì thiếu lương thực cho bằng, vì những khó khăn trong việc kiếm được lương thực, và vì những hiện tượng đầu cơ, và vì thiếu những tổ chức chính trị và kinh tế có khả năng đương đầu với các nhu cầu và tình trạng khẩn cấp. Nạn suy dinh dưỡng cũng có thể gây ra những thiệt hại nặng nề về tâm vật lý cho dân chúng, khiến cho nhiều người không có năng lực cần thiết để ra khỏi cảnh nghèo đói nếu không được trợ giúp đặc biệt. Và điều này góp phần làm cho sự chênh lệch thêm sâu rộng, tạo nên những phản ứng có nguy cơ trở thành bạo lực. Các dữ kiện về nạn nghèo đói trong những thập niên gần đây cho thấy hố chia cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng. Những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng ấy, một đằng chắc chắn là sự thay đổi kỹ thuật mà giai cấp có lợi tức cao trong xã hội được hưởng, và đằng khác là do tình trạng giá cả sản phẩm công nghệ gia tăng mô lẹ hơn giá nông phẩm và nguyên liệu mà các nước nghèo sở hữu. Và thế là phần lớn dân chúng tại các nước nghèo nhất bị gạt ra ngoài lề hai lần, xét về lợi tức thấp và về giá cả cao. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, chúng tôi đã đọc xong phần thứ hai nói về sự nghèo đói và những hệ lụy về luân lý. Trong bài thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ đọc phần thứ ba nói về sự chiến đấu chống nghèo đói và tình liên đới hoàn cầu. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Dẫn mục vào bài viết Tôn vinh cái gì, thói háo danh hay thành tích học thuật, tác giả Lại Ân Nguyên có viết: suốt hàng chục năm nay, dư luận đã không ngớt truy kích bệnh háo danh, thói sính bằng cấp đang là nguyên cớ bề sâu của nhiều tệ nạn xã hội. Không chỉ liên quan đến học hành thi cử, mà còn đến cả những chuyện mua bán bằng cấp, chạy chức, chạy quyền, liên quan đến công tác cán bộ, công tác nhân sự nói chung. Ấy thế nhưng chừng căn bệnh này không hề thuyên giảm trước mọi công kích. Một trong những biểu hiện nổi cộm hiện tại là sự xuất hiện của cả một trung tâm bảo tồn di sản tiến sĩ Việt Nam thời hiện đại, đang chuẩn bị xây dựng một văn miếu hiện đại rộng hàng mấy chục hecta, dựng bia đá ghi danh các tiến sĩ thời nay. Khi nói về tính háo danh của người Việt, trong Việt Nam phong tục, học giả Phan Kế Bính có viết: dân trí ta hẹp hòi, chỉ biết có tiền thì lo ngay một mảnh danh giá cúng về dân, để lấy cái tên ghi trong các đồ sự thần, tức là các nơi thờ thần, cho ai nấy trông thấy đồ thờ thì lại nhớ đến tên mình, cho thế là vinh hạnh rồi. Cho nên, với văn miếu, của ngày xưa hay của ngày nay, vấn đề là duy trì nó, dựng mới nó để tôn vinh cái gì? Để làm thỏa mãn thói háo danh, thói sính bằng cấp vốn cũng rất có bề dày truyền thống của người đời nay, hay tôn vinh thành tích học thuật của các nhà khoa học tiêu biểu, những người có thể hoặc không có tấm bằng tiến sĩ, nhưng có công trình thật sự, được thừa nhận thật sự. Với số lượng tiến sĩ đã có, và sẽ còn có theo kế hoạch đào tạo vài trăm ngàn tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cứ mỗi ông tiến sĩ cưỡi một con rùa, thì văn miếu thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diện tích phải bằng cả thành phố Hà Nội. Việt Nam sẽ có một kỳ quan mới và được ghi danh vào Guinness. Điều trớ trêu là trên những tấm bia đá mà hàng ngàn con rùa tội nghiệp sẽ phải còng cái lưng vốn đã còng của chúng để đội lên đó, hẳn các nhà chủ trương và thực hành văn miếu hiện đại sẽ khá lúng túng trước trường hợp của nhiều bậc chân trí thức, nhưng lại không khoác lên mình một bằng cấp hay một danh phận nào. Nhất định là họ không thể có mặt trên bảng vàng bia đá đó rồi, bởi vì họ thuộc một nền văn hóa khác, nền văn hóa của tri thức thật sự, chứ không phải là của tri thức bằng cấp tràn lan, đại hạ giá, đang là tai nạn xã hội của chúng ta bây giờ. Là một tri thức bình thường một cách trung thực và tận tâm đã là điều đáng quý lắm rồi. Và phải nhận thấy rằng, không chỉ có những ai có nhiều bằng cấp mới là trí thức, mới được xã hội tôn vinh. Giá trị của con người là ở những kiến thức về cuộc sống thực tế, và cách áp dụng những kiến thức đó vào việc làm giàu có hơn cuộc đời này, giúp cho đồng loại đỡ vất vả hơn, khốn khó hơn, giúp cho cộng đồng của mình, xã hội của mình trở nên phồn thịnh và có điều kiện sống tốt đẹp hơn. Có những người do hoàn cảnh riêng đã không theo học được đến đầu đến đuổi những lớp chính quy, nhưng nhờ trí tuệ bẩm sinh và những cố gắng rèn luyện cũng như lao động quên mình, đã trở thành những chuyên gia thực sự tài giỏi trong chuyên môn của mình và gây dựng được sự nghiệp rất đáng vì nể. Không những thế, họ còn biết cách vượt qua mọi trở ngại, hạn chế của thời thế, để không chỉ làm được nhiều việc công đức nhất, mà còn bảo toàn được sự khí khái, đức độ, tính nhân nghĩa của mình, bất chấp mọi biến thiên của hoàn cảnh. Những người như thế đáng được gọi là trí thức, đáng được hậu thế lưu danh, cho dù có thể cho đến hôm nay, họ vẫn không có một tấm bằng chứng nhận học vị cao cấp nào trong túi. Thiên chức của họ là làm việc, làm việc, làm việc một cách sáng tạo, ngoan cường và thẳng thắn vì sự nghiệp chung. Đánh giá năng lực làm việc của một con người là phải nhìn vào chất lượng công việc, chứ không nên nhìn vào những cái dấu xác định chất lượng đó. Vì ai dám đoan chắc rằng cái dấu xác định chất lượng nào cũng thực sự có trong giá trị. Chúng ta biết có bao tiến sĩ, giáo sư, và gần đây rộ lên hàng tá viện sĩ, rồi lại có những bộ óc vĩ đại thế kỷ thứ 21, nhiều nhân vật trí thức xuất chúng, đến nỗi đang có kế hoạch phải dành 25 hectare đất vào thời buổi đất quý hơn vàng để xây một văn miếu hiện đại mới đủ chỗ vinh danh bấy nhiêu bậc đại trí. Thế nhưng có thể thấy rõ, chất lượng chung của việc đào tạo tiến sĩ Việt Nam hiện nay còn thấp so với mặt bằng chung của thế giới. Trong hơn 80 năm qua, hình như chưa có thế hệ trí thức nào vượt qua được về tài năng, trí tuệ và cả phẩm chất nhân cách thế hệ trí thức của những thập niên 30-45. Theo giáo sư Hoàng Tụy, một trong những nguyên nhân khiến chất lượng giáo dục biến chất và xuống cấp, đó là vì giáo dục đào tạo chỉ biết chạy theo số lượng, hy sinh chất lượng, bất chấp mọi chuẩn mực, thông lệ và kinh nghiệm quốc tế, khiến việc hội nhập khó khăn và không cạnh tranh nổi ngay với các nước trong khu vực. Nguy hại là căn bệnh này nghiêm trọng nhất ở cấp đại học và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, tuyển nhận và công nhận giáo sư, phó giáo sư. Trong thời đại toàn cầu hóa, muốn hội nhập thành công, phải hiểu biết và tôn trọng luật chơi, trước hết là các quy tắc, chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Thế nhưng, từ những chuẩn mực thông thường nhất về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy, cho đến việc tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ, đánh giá công trình nghiên cứu khoa học, đánh giá các luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, tuyển chọn, đánh giá giáo sư, phó giáo sư, đánh giá các đại học, phần lớn đều không theo những chuẩn mực quốc tế, mà dựa theo những tiêu chí tự sáng tác, nặng về cảm tính thô sơ, rất thấp và rất khác so với quốc tế, thiếu khách quan, thiếu căn cứ khoa học, thiếu minh bạch, dễ bị lợi dụng mưu ích lợi riêng cho từng nhóm, thay vì phục vụ sự nghiệp chung. Nền giáo dục Việt Nam sẽ phải trả giá lâu dài cho những hậu quả xấu khôn lường nếu tiếp tục đào tạo dạy theo số lượng, khiến chất lượng tiến sĩ ngày càng thấp như hiện nay. Trong bài Để có tầng lớp tri thức xứng đáng, nhận định giáo sư Hoàng Tụy về các tri thức Việt Nam thời hiện đại, tuy bi quan nhưng rất thẳng thắn như sau. Trừ những trường hợp hạn hữu, họ chỉ là những chuyên viên kỹ thuật, được trang bị một số vốn kiến thức kỹ thuật, chuyên môn hạn hẹp nào đó, ở thời đó, và cũng rất mau lạc hậu, nhưng thiếu một nhãn quan rộng, thiếu một tầm nhìn ra ngoài ngành nghề hẹp của mình, cho nên bị hạn chế ngay trong việc phát triển chuyên môn, và càng bị hạn chế khi đứng trước những vấn đề xã hội, văn hóa không thuộc phạm vi chuyên môn hẹp của mình. Mỗi người chỉ biết việc của mình, chỉ lo cho mình, ít khả năng và cũng không thích thú hợp tác với bạn bè đồng nghiệp, dễ lâm vào thế ếch ngồi đáy giếng, dễ mắc bệnh vĩ cuồng, không hòa nhập vào dòng chảy văn minh của thời đại, không chấp nhận luật chơi quốc tế, rồi ngày càng tụt hậu mà vẫn tự ru ngủ mình, tự đánh lừa mình và đánh lừa nhân dân mình với những thành tích không có thật. Chạy theo danh hảo, chạy theo quyền lực, chạy theo chức tước, là căn bệnh thời đại của trí thức Việt Nam. Chưa bao giờ trong xã hội ta có nhiều xung tóc đỏ như bây giờ. Tôi nói có vẻ bi quan, nhưng thà nhìn khắc khe một chút để biết người, biết ta, còn hơn nhắm mắt chủ quan một cách lố bịch. Quý vị và các bạn thân mến, quả là chưa bao giờ trong xã hội Việt Nam lại có nhiều xung tóc đỏ như bây giờ. Tức là những kẻ đội lốt tri thức theo chủ nghĩa cơ hội, giả dối và thiếu lòng tự trọng. Trong tháng 10 vừa qua, trên diễn đàn tri thức, cư dân mạng xôn xao về trường hợp tiến sĩ Vũ Quang Hà, một hiện trạng phản ảnh tính gian lận trong giới tri thức Việt Nam, có thể đưa vào chương trình Chuyện lạ Việt Nam của Đài truyền hình Việt Nam. Trong hai năm 2001-2002, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội cho in cuốn các lý thuyết xã hội học của tiến sĩ Vũ Quang Hà. Sách chia làm hai tập, ngót nghét 1.000 trang. Nhìn hai tập sách đồ sộ, người đọc trong giới nghiên cứu giảng dạy vui mừng chào đón một công trình nghiên cứu khoa học có tầm cỡ quốc tế vì với một phạm vi trải rộng và bao quát toàn bộ lịch sử phát triển xã hội như lời giới thiệu của nhà xuất bản. Tuy nhiên, ngay sau khi ra đời, đã có dư luận cho rằng cuốn sách gồm hai tập của tiến sĩ Vũ Quang Hà được chép gần như toàn bộ nội dung cuốn Các lý thuyết xã hội học của tiến sĩ Chuck Fischer. Sau nhiều lần liên hệ với các nhà nghiên cứu ở Hà Nội để tìm bản gốc, song không được. Thật may mắn sự thật đã được phơi bày khi thạc sĩ Trần Thanh Lê cư ngụ tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho mượn cuốn sách này để làm đối chứng. Thạc sĩ Trần Thanh Lê là người đã có bài viết về cuốn sách này trên tạp chí Thế Giới Mới ngày 6 tháng 10 năm 2003. Ở Việt Nam xưa nay, đã có nhiều trường hợp đánh cắp bản quyền trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tạo ra các loại đạo như đạo báo, đạo văn, đạo nhạc, đạo sách. Nay phát hiện thêm một loại đạo mới nữa đó là đạo luận án tiến sĩ. Một cuốn sách về xã hội học của một tiến sĩ nước ngoài, được một vị tiến sĩ chép gần như nguyên văn, sau đó một bà tiến sĩ nữa, hiện nay là trưởng khoa của một trường đại học phía Nam, lại vô tư sao chép lại vài chương để viết thành sách của mình, vì đó là điều kiện cần và đủ để xin cấp chức danh phó giáo sư. Thật là lố bịch như không thể lố bịch hơn, nhà văn Vũ Trọng Phụng mà sống lại, thì cũng phải cho nhân vật xung tóc đỏ của mình tôn bà phó giáo sư tiến sĩ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này bằng sư mẫu. Trong tình hình hệ thống giáo dục và đào tạo của nước nhà chưa được tốt, chất lượng giáo dục và kinh tế của nước nhà chưa được như các nước phát triển, các công trình khoa học của quốc gia chưa thể so sánh được với thế giới, còn quá nhiều kẻ mang danh trí thức, huyễn hoặc về khả năng của mình và mang nhiều căn bệnh thời đại của tri thức Việt Nam. Thì cũng quả là nhắm mắt chủ quan một cách lố bịch, và sẽ có vô số chuyện khôi hài diễn ra khi thực thi sáng kiến xây dựng văn miếu vĩ đại này. Xã hội Việt Nam thời phong kiến, trong chốn quan trường cũng lắm chuyện mua quan bán tước, nhất là dưới thời Lê Trịnh, không thiếu những kẻ súng xính áo mạo con gai, nhưng hữu danh vô thực. Tuy vậy, giới thống trị lúc bấy giờ cũng không hề cho khắc bia lũ hề đồng này, bởi lẽ họ cũng biết tôn trọng một sự thật rằng, đã khắc bia ghi danh thì phải khắc những bậc trí đức thực sự tài năng. Bất cứ một chế độ xã hội nào cũng có tính ưu việt và những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, khi tính giả dối là bản chất của một chế độ xã hội, thì đó là cội nguồn nguyên nhân và là mảnh đất lý tưởng cho những kẻ cơ hội, xu thời mọc lên như nấm dại gặp mưa. Cơ chế giáo dục của một xã hội không lấy tính trung thực làm gốc, thì trách sao không sản sinh ra những phế nhân trí thức, rồi cũng chính những phế nhân trí thức ấy được tôn vinh bởi một xã hội dối trá từ trong bản chất. Trong lịch sử phát triển qua các chế độ của xã hội Việt Nam, cái vòng luẩn quẩn của sự dối trá này chỉ xảy ra trong chế độ hiện tại đang thống trị đất nước Việt Nam, đó là chế độ Cộng sản. Quý vị và các bạn thân mến, là người dân Việt Nam, hình như ai cũng ít nhất biết hát một vài câu trong kho tàng âm nhạc mà cố nhạc sĩ Trình Công Sơn để lại cho đời. Nghĩa là ông và các tác phẩm của ông thực sự có một chỗ đứng trong trái tim những người Việt Nam yêu nhạc. Tuy vậy, ông chưa từng có một tấm bằng của một nhạc viện hay một trung tâm đào tạo âm nhạc nào chứng nhận cho khả năng được gọi là một hiện tượng âm nhạc của nền âm nhạc Việt Nam. Thuở sinh thời, ông cũng không được phong hàm các chức danh như nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân. Thế nhưng, nhạc của Trình Công Sơn đã được xây dựng sừng sững như một tấm bia trong tâm hồn hàng triệu người yêu nhạc tại Việt Nam và cả những người nước ngoài. Cha ông ta có câu, trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Thiết nghĩ các nhà chính sách nên có kế hoạch hợp lý hơn trong việc chi tiêu tài sản quốc gia vào những việc ích nước lợi dân. Cụ thể là cải thiện nâng cấp cơ cấu giảng dạy và đào tạo tiến sĩ theo đúng quy tắc chuẩn mực và thông lệ quốc tế, hơn là lập bia cho các tiến sĩ hiện đại, hao tiền tốn của một cách không cần thiết, nếu như các vị không xem đây cũng là một cơ hội để rút ruột công trình. Bởi lẽ, người ở trong dân và việc ở tại dân. Nếu người biết làm việc tốt, thì chẳng cần bia đá hay bia vàng, vì trăm năm bia đá vẫn mòn. Điều quan trọng là phải sống sao cho ít nước lợi dân, thì tên tuổi của họ vẫn lưu danh muôn thuở, vì nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh đang gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục gửi cho dân Chúa. Sứ điệp này gồm có bốn phần. Phần thứ nhất nói về mặc khải, như là tiếng nói của lời Chúa. Phần thứ hai nói về Chúa Giêsu Kitô, dung mạo cụ thể của lời Chúa. Phần thứ ba nói về giáo hội, căn nhà của lời Chúa. Và phần thứ tư, sứ mạng của giáo hội, như là những nẻo đường của lời Chúa. Chúng ta đã đọc xong phần 1 và phần 2. Hôm nay Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn phần 3, Giáo hội, căn nhà của lời Chúa. Sứ điệp của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua đã viết như sau. Như sự khôn ngoan Thiên Chúa trong Cựu Ước đã đến xây nhà trên đất của con người và đặt nhà ấy trên bãi cột trụ. Thì cũng vậy, lời Chúa có nhà của mình trong Tân Ước. Nhà đó là chính giáo hội, có mẫu mực nơi cộng đồng mẹ tại Jerusalem, được xây dựng trên Phêrô và các tông đồ, và ngày nay qua các giám mục hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. Giáo hội tiếp tục là người bảo tồn, loan báo và giải thích lời Chúa. Thánh Luca trong sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đã phác họa cấu trúc giáo hội dựa trên bốn cột trụ lý tưởng, ngày nay vẫn còn được các cộng đoàn giáo hội trong những hình thức khác nhau làm chứng. Họ trung thành với việc lắng nghe lời dạy của các tông đồ, trung thành với sự hiệp thông huynh đệ và với việc bẻ bánh và trung thành cầu nguyện. Như thế, trước hết, ta có sách Didache, tức là sách giáo huấn các tông đồ, tức là việc rao giảng lời Chúa. Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta rằng, đức tin đến từ việc lắng nghe, và lắng nghe ở đây là nghe lời Chúa. Thư Roma chương 10 câu 17. Từ nơi giáo hội nảy sinh tiếng nói của người anh hùng, công bố cho tất cả mọi người kerygma, tức là sự loan báo tiên khởi và cơ bản mà chính Chúa Giêsu đã làm, khi bắt đầu sứ vụ công khai. Thời giờ đã mãn, nước Thiên Chúa gần kề, anh chị em hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Phúc âm cho Thánh Marco chương 1 câu 15. Các tông đồ loan báo sự khai mạc nước Thiên Chúa, và đó là sự can thiệp quyết định của Chúa trong lịch sử nhân loại. Các ngài công bố cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Không có ơn cứu độ nơi người nào khác. Thật vậy, dưới bầu trời này, không có danh xưng nào khác được ban cho loài người, trong đó có thiết định rằng chúng ta đã được cứu thoát. Sách Tông đồ Công vụ chương 4 câu 12. Khi Kitô hữu làm chứng về niềm hy vọng này, với sự dịu dàng, với thái độ tôn trọng và với lương tâm ngay chính, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng chịu phiền lụy và bị chao đảo vì cơn lốc của thái độ từ chối và bất hại, với ý thức rằng thà chịu đau khổ khi làm điều thiện hơn là làm điều ác. Rồi trong giáo hội cũng vang lên lời huấn giáo. Việc huấn giáo này nhắm giúp người Kitô đào sâu mầu nhiệm Chúa Kitô dưới ánh sáng lời Chúa, để toàn thể con người được ánh sáng ấy chiếu tỏa. Nhưng tột đỉnh của việc rao giảng là ở nơi bài giảng mà ngày nay, đối với nhiều tín hữu Kitô, là lúc quan trọng chủ yếu của cuộc gặp gỡ với lời Chúa. Trong việc giảng dạy này, thừa tác viên phải trở thành ngôn sứ. Thật vậy, vị giảng thuyết phải có ngôn ngữ rõ ràng, quyết liệt và có chất lượng, không những loan báo một cách thế giá những công trình kỳ diệu của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Những công trình được trình bày trước tiên qua việc đọc một cách rõ ràng và sinh động bản văn kinh thánh mà phụng vụ đề nghị. Nhưng cũng phải hiện tại hóa những công trình ấy trong thời đại thính giả đang sống, và làm nảy sinh nơi tâm hồn họ câu hỏi kêu gọi hoán cải và dấn thân quyết liệt: chúng tôi đã phải làm gì đây? Vì vậy, việc loan báo, việc huấn giáo và việc giảng thuyết đòi ta phải đọc, hiểu, diễn nghĩa và giải thích một sự tham dự của trí hiểu và của con tim vào trong đó. Trong việc giảng thuyết có hai động tác. Trong tác động thứ nhất, ta đi ngược lại căn cội của các đoạn sách thánh, các biến cố, những câu nói tạo nên lịch sử cứu độ, để hiểu chúng trong ý nghĩa và sứ điệp của chúng ta. Trong tác động thứ hai, ta đi vào hiện tại, đi vào cuộc sống thực tế của người nghe và đọc kinh thánh, luôn luôn dưới ánh sáng của Chúa Kitô, vốn là sợi dây rạng ngời thống nhất toàn thể kinh thánh. Đó là điều mà chính Chúa Giêsu đã làm, như đã nói, trong hành trình từ Jerusalem đến Emmaus, cùng với hai môn đệ của Ngài. Đó cũng là điều mà sau này thầy phó tế Philip đã làm trên đường từ Jerusalem xuống Gaza. Khi thầy bắt chuyện với một quan chức người Ethiopia, ông có hiểu điều ông đang đọc không? Viên quan này đáp, làm sao tôi có thể hiểu nếu không có ai chỉ cản dẫn cho tôi? Và mục đích nhắm tới là gặp gỡ trọn vẹn với Chúa Kitô trong bí tích, và đó là cột trụ thứ hai nâng đỡ giáo hội là nhà của lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Đức Thánh Cha Benedicto và vấn đề nhân quyền. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 10 tháng 12 vừa qua, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã tròn 60 tuổi. Nhân dịp này, chúng tôi đã trích đọc một số đoạn tiêu biểu trong bài diễn văn mà Đức Benedicto đã đọc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 18 tháng 4 vừa qua. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tình liên đới và nghĩa vụ phải can thiệp của cộng đồng quốc tế khi có vi phạm nhân quyền tại một số quốc gia. Đức Thánh Cha cũng khẳng định tính cách phổ quát của nhân quyền. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp đọc lại một số tư tưởng nổi bật trong bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Trước hết, Đức Thánh Cha khẳng định rằng luật lệ không thể lấn lướt công lý. Một điểm độc đáo trong bài diễn văn của Đức Thánh Cha đó là đã phá quan niệm dùng luật lệ để lấn lướt công lý. Khi người ta có quyền làm luật và bắt dân tuân theo, thì người ta có thể vịn lý do thượng tôn luật pháp để chà đạp công lý. Thượng tôn luật pháp đúng nghĩa là điều tốt, nhưng làm luật không dựa vào công lý và bóp méo luật pháp theo diễn giải riêng của mình là điều thường xảy ra ở những nước độc tài, nơi quyền tư pháp phải lệ thuộc quyền chính trị. Thí dụ một công dân chỉ cần phê bình một chính sách nào đó của nhà nước là có thể bị đưa ra tòa với tội danh phá vỡ tình đoàn kết và khuynh đảo chế độ. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha đã tuyên bố như sau. Khi bị trình bày thuần túy trên phương diện pháp lý, nhân quyền có nguy cơ trở thành những đề đạt yếu ớt, tách rời khỏi chiều kích luân lý và hợp lý là căn bản và là mục tiêu của nhân quyền. Việc tôn trọng nhân quyền bắt nguồn cơ bản từ công lý bất biến, cũng là cơ sở cho quyền lực bắt buộc của những tuyên ngôn quốc tế. Khía cạnh này thường bị xem nhẹ khi người ta mưu toan tước đoạt đi những quyền của người, nhân danh một viễn kiến độc tài, hẹp hòi. Công lý được xây dựng chủ yếu trên tình liên đới giữa các thành viên trong xã hội và do đó có giá trị ở mọi thời đại và cho mọi dân tộc. Đức Thánh Cha đã xác nhận như vậy và kết luận như sau. Như thế, nhân quyền cần phải được tôn trọng như một biểu hiện của công lý, chứ không chỉ đơn giản vì chúng có hiệu lực nhờ ý muốn của các luật gia. Một điểm nổi bật khác trong bài diễn văn là Đức Thánh Cha đã đề cập một cách thẳng thắn đến vai trò của các tôn giáo trong việc đóng góp vào việc tôn trọng nhân quyền. Theo Đức Thánh Cha, nếu đời sống bám víu chặt chẽ với chiều kích tôn giáo, thì có khả năng thiết lập một trật tự xã hội tôn trọng phẩm giá và các quyền của con người. Ngài nói như sau. Sự nhìn nhận các giá trị siêu việt của mỗi người nam nữ làm thuận lợi cho việc hoán cải con tim là điều dẫn họ đến dấn thân chống bạo lực, chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh, đề cao công lý và hòa bình. Cái thứ quyền của con người phải bao gồm quyền tự do tôn giáo. Có tự do tôn giáo, các tín hữu mới có thể mang kinh nghiệm của mình để phục vụ cho công ích theo đường hướng khoan dung, tôn trọng sự thật. Có tự do tôn giáo mới thực hiện được việc đối thoại liên tôn, nhờ đó những thành phần khác nhau của xã hội có thể nêu lên quan điểm của họ và xây dựng sự đồng thuận quanh những sự thật liên quan. Đức Thánh Cha nói, vì thế không thể tưởng tượng được việc các công dân buộc phải đè nén một phần của chính mình, tức là niềm tin của họ, ngõ hầu có thể là những công dân tích cực. Không bao giờ cần phải chối bỏ Thiên Chúa để được hưởng các quyền của mình. Những quyền liên quan đến tôn giáo là những quyền cần được bảo vệ hơn hết. Mặt khác, tôn trọng tự do tôn giáo không có nghĩa là tách rời tôn giáo ra khỏi sinh hoạt xã hội. Tự do tôn giáo không thể bị thu hẹp vào việc phụng tự, nhưng còn là để cho các tín hữu công dân có thể tham gia việc xây dựng trật tự xã hội và những điều công ích, chẳng hạn như việc giáo dục, chăm sóc y tế, công tác bác ái từ thiện cho những người nghèo, những người kém may mắn, những người bị bỏ rơi. Về điểm này, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường của mình một cách không úp mở như sau. Từ chối nhìn nhận sự đóng góp cho xã hội ăn rễ nơi chiều cách tôn giáo và trong sự tìm kiếm đứng tuyệt đối mà tự bản chất của nó thể hiện một sự hiệp thông giữa con người với nhau, có nghĩa là dành ưu tiên cho thái độ cá nhân chủ nghĩa, và như thế là làm băng hoại sự hiệp nhất của con người. Một lần nữa, bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto tại Liên Hiệp Quốc đã xác nhận kiến thức và cung cách của Ngài. Đó là một kiến thức thâm sâu, nhưng luôn luôn có tư tưởng mới, một kiến thức vừa có cơ sở lý thuyết, vừa có giá trị thực hành. Cung cách của Đức Benedicto là nói thẳng, nói thật, dù bằng ngôn từ lịch sự và phong phú. Bài diễn văn của Ngài tại Liên Hiệp Quốc về nhân quyền chắc chắn sẽ làm cho nhiều người có tật giật mình, và nhất là làm cho những ai còn dè dặt e ngại, đòi hỏi nhân quyền, sẽ trở nên mạnh bạo hơn trong việc đòi lại những quyền chính đáng của mình, của anh chị em mình, của giáo hội của mình. Sau khi nhận được những điều mới mẻ và thực tiễn về nhân quyền qua bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto, chúng tôi nghĩ là nên bàn thêm về quan niệm nhân quyền của một số quốc gia Đông Nam Á Châu, cụ thể là Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn. Tác giả Mạc Giao trong một bài viết được đăng trên báo Đàn Chim Việt điện tử trong một số ra gần đây đã nhận định như sau. Có thể nói, do những yếu tố lịch sử, các dân tộc Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam được coi như là những dân tộc đồng văn. Đồng văn theo nghĩa là đã có thời dùng chung Hán tự và nhất là chịu ảnh hưởng của văn hóa Khổng Mạnh. Vì vậy, cho tới ngày nay, các chính phủ của những nước đó vẫn cho rằng họ có một nền văn hóa cá biệt, khác với nền văn hóa Âu Mỹ. Khi bị chỉ trích về việc vi phạm nhân quyền, họ trả lời rằng họ có một quan niệm nhân quyền khác, không phải thứ nhân quyền mang tính tự do bừa bãi như tại các nước phương Tây. Vậy, nhân quyền theo các nước này là gì? Nói thẳng ra, họ giải thích nhân quyền theo chính sách cai trị dựa vào những giáo huấn của đạo Khổng. Nhân quyền số một của người dân là được no cơm ấm áo và yên hàng. Muốn được như vậy, con dân trong nước phải có bổn phận trung quân, trung với vua, tức là trung thành với lãnh tụ và đảng cầm quyền, tôn trọng, tôn ti trật tự, không cãi ý quan, vì các quan là đại diện vua và là cha mẹ dân. Tuyệt đối thi hành phép nước, không đối lập, không làm loạn. Lợi cá nhân phải hy sinh cho lợi tập thể, theo đúng phép tam tòng. Trung quân đến độ coi vua trọng hơn cha đẻ và thầy dạy, vua bắt chết cũng phải vui lòng chết. Chỉ cần phát biểu lời thiếu tôn kính với vua đã mắc tội khi quân, nói chi tới phê bình vua. Khi cách mạng Cộng sản thành công tại một số nước Á Châu, những người cai trị chế độ mới đã cực lực đả phá tư tưởng và giáo huấn của Khổng Tử mà họ cho là lạc hậu phong kiến, có tính cách áp bức. Mao Trạch Đông đã quyết liệt phát động chiến dịch phi Lưu, phi Khổng, nghĩa là không có Lưu Thiếu Kỳ, không có Khổng Tử. Họ muốn xây dựng một thế giới đại đồng, không giai cấp. Nhưng khổ thay, lý thuyết là không tưởng, thực tế là hà khắc, chế độ bị đe dọa. Chính vì thế, họ phải mở cửa và đổi mới để chơi với thế giới bên ngoài, hội nhập nền kinh tế toàn cầu để tìm cách sống, trong khi vẫn giữ thể chế chính trị đóng kín. Khi không chơi với ai thì muốn làm gì cứ việc đóng cửa mà làm. Nhưng khi đã mở cửa thì phải nhận những lời chỉ trích và những đòi hỏi cải cách, điều kiện để được tham gia cuộc chơi một cách tương xứng và công bằng. Họ không muốn làm như vậy, cho nên viện sự khác biệt văn hóa để tránh việc tôn trọng nhân quyền. Ông Khổng Tử lạc hậu lại được lôi ra làm biểu tượng. Đó là lý do tại sao Khổng Tử lại được phục hồi danh dự một cách rất vinh quang tại Trung Quốc và Việt Nam như hiện nay. Điều đáng buồn là người ta chỉ sử dụng thuyết trung quân và hệ thống cai trị coi dân như con đỏ, mà bỏ qua việc tôn trọng dân và giữ luân thường đạo lý cho xã tắc như Khổng Tử đã dạy. Chúng ta nên hiểu rằng, ngay trong chế độ quân chủ chuyên chế thời xưa, vua chúa vẫn phải quan tâm tới lời dạy của ba vị thánh sư của đạo Khổng, để không chỉ ý vào mệnh trời, nhưng phải biết thương dân, lo cho dân, dựa vào dân thì sống, không có dân thì chết. Chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công Giáo và Nhân Quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Giáng sinh và những lễ hội cuối năm là dịp gặp gỡ, họp mặt hân hoan bao nhiêu giữa gia đình và thân hữu, thì mùa này cũng là nguyên nhân mang lại sự chán nản, thất vọng và cô đơn bao nhiêu cho hàng triệu triệu người neo đơn. Bi thảm nhất hẳn phải là hoàn cảnh của những người cao niên, không có thân nhân, bà con, bạn bè trong các viện dưỡng lão. Riêng tại Hoa Kỳ chẳng hạn, thống kê trên toàn quốc mới nhất cho thấy có khoảng 13% những người Mỹ thuộc thành phần cao niên trên 65 tuổi. Tính thành con số có thể lên đến gần 35 triệu người. Trong số này có 28% sống một mình, và theo dự báo, trong vòng 15 năm sắp tới, tổng số người cao niên trên toàn nước Mỹ sẽ lên đến trên 47 triệu người. Theo ông Anand Kumar, một chuyên gia tâm thần tại Đại học Ucla thuộc tiểu bang California, mùa Giáng sinh và lễ hội gợi lại những kỷ niệm vui trong quá khứ, khi những người cao niên này còn có bạn bè và người thân vây quanh. Điều này khiến họ cảm thấy bơ vơ lạc lõng, bị bỏ rơi trong hiện tại, nên không biết phải đi đâu. Sự chán nản trong mùa lễ hội tại các nước Tây phương nói chung có những triệu chứng gần giống như bệnh chán đời, với những thể hiện như bồn chồn, biếng ăn và nhức đầu nơi những người cao niên. Chính vì thế mà theo các chuyên gia tâm lý, gia đình và bạn hữu trở thành những thành phần rất cần thiết cho những người cao niên. Giáo sư Kumar cho rằng sự liên lạc không nhất thiết phải là thời gian gặp gỡ thật sự, mà nhiều khi chỉ là một món quà nho nhỏ hay một cú điện thoại thăm hỏi cũng đủ để nâng đỡ tinh thần của những người cao niên, và như vậy giúp họ thoát khỏi tâm trạng buồn chán trong những ngày lễ hội. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần thứ ba mùa vọng, giáo hội mượn lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe để tha thiết nhắn nhủ chúng ta. Anh em, hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đang đến gần. Ngày nay, khắp nơi trên thế giới, mùa Giáng sinh đã trở thành mùa lễ hội. Bên cạnh những họp mặt gia đình và thân hữu, còn có biết bao nhiêu cuộc vui khác đánh dấu những ngày lễ hội cuối năm. Bên cạnh những nghi thức trang nghiêm của người tín hữu Kitô là vô số những cử hành phàm tục bên ngoài nhà thờ. Bên cạnh máng cỏ nghèo hèn của hài nhi Giê-xu là vô số những tiêu pha vô bổ. Bên cạnh những tâm hồn thực sự cảm nhận được niềm vui của lễ Giáng sinh là vô số những người mừng lễ Giáng sinh mà không hề biết đấng sinh ra là ai. Ngài đã đến một lần như một người vô danh giữa đám đông những người Do Thái về Bethlehem để khai tên vào sổ bộ, theo lệnh của một hoàng đế ngoại bang. Ngài đã đến gõ cửa vào các quán trọ. nhưng đã không có một cánh cửa nào mở ra để đón tiếp Ngài. Ngày nay, Ngài lại đến một lần nữa, và cũng vẫn như một người vô danh cần được giúp đỡ. Ngài đến trong từng biến cố của cuộc sống con người. Ngài đến một cách ưu tiên hơn qua những con người bị quên lãng hay bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài đến nơi những con người neo đơn đang cần được một chút hiện diện và hơi ấm của tình người. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đang đến gần. Phải chăng, chúng ta chỉ có được niềm vui thực sự khi chúng ta đón nhận Ngài đang đến trong các biến cố, và nhất là trong những người vô danh cần được chúng ta gặp gỡ và yêu thương. Cảm nhận được niềm vui đích thực vì được gặp gỡ Chúa đang đến trong những con người cần được giúp đỡ. Phải chăng đó không là ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh? Lạy Chúa, chúng con đang chuẩn bị tâm hồn mừng ngày sinh của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng Chúa đang đến với chúng con qua những gặp gỡ hàng ngày của chúng con, nhất là với những ai đang cần đến sự hiện diện và đỡ nâng của chúng con. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.